Thế thì ta sẽ có hai phần lớn. Phần thứ nhất đó là đi tìm cái cấu trúc các bài đọc. Ở trong đêm vọng phục sinh có mấy bài đọc tất cả nhỉ? 9 bài, giỏi thế. Có 9 bài tất cả. Trong đó cựu ước là 7 bài và tân ước là 2 bài. Có một bài tin mừng và một bài thánh thư. Bài thánh thư thì cố định, nhưng bài tin mừng thì theo 5 A, B, C. Đọc Matthew, Marco, Luca. Còn đến sáng Chúa Nhật Phục Sinh chúng ta đi lễ thì nghe tin mừng theo thánh Gioan. Đấy, ta nhớ như vậy. Hội thánh chọn 9 bài, nhưng mà trong thực tế thì thường mình đọc mấy bài?
7 bài.
Có nhà thờ nào đọc đủ 9 bài
không?
Không có. Thật không? Anh chị em ở trong lớp mà có nhà thờ giáo xứ nào của mình mà đọc 9 bài không? Đấy, xứ nào vậy?
Giang Đắc ấy.
Nhà thờ ngã 6 đọc đủ 9 bài. Thế thì đạo đức quá. Nhà dòng kín ở đây thì đương nhiên rồi, đọc đủ 9 bài. Nhưng ngoài nhà thờ chính tòa thì không. Chúng ta có thể rút đi 2 bài hay có thể rút đi 3 bài. Nhưng có một bài thì bắt buộc phải giữ, đó là bài sách xuất hành. Bởi vì biến cố xuất hành là biến cố trung tâm, bắt buộc phải giữ. Thế nhưng ở đây là học viên của lớp Kinh Thánh thì mình phải lược cho nó đủ 9 bài. Mục đích á, là để thấy được cái diễn trình của lịch sử cứu độ. Không biết tôi có bi quan lắm không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hầu hết anh chị em giáo dân mà đi dự đêm vọng phục sinh chắc không nghĩ đến cái chuyện nghe các bài đọc để mà thấy lịch sử cứu độ. Chỉ thấy mệt quá, đọc dài quá, thế thôi. Thế bây giờ ta nhìn lại các bài coi nè. Bài thứ nhất đó là trích sách Sáng Thế chương 1 câu 1 đến chương 2. Rồi. Cả lớp đã học sách Sáng Thế rồi, học lâu rồi. Có còn nhớ là trong sách Sáng Thế đó thì có mấy trình thuật, mấy bài tường thuật về tạo dựng? Có 2 bài, đúng rồi đấy. Thế thì giỏi quá đấy chứ. Bài thứ nhất đó là kể chuyện Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng 7 ngày. Có 6 ngày thôi, ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ. Còn bài thứ hai thì kể cái câu chuyện rất là nổi tiếng về Adam và Eva. Chúa lấy đất nắn hình người để thổi hơi vào lỗ mũi. Rồi sau đó Chúa lại cho Adam một giấc ngủ tê mê, rồi thì rút xương sườn đó mà đắp thịt vào làm thành bà Eva. Cái câu chuyện rất nổi tiếng. Có 2 trình thuật chứ không phải 1. Thế trong đêm vọng phục sinh đó, khi ta đọc cái câu chuyện này trong sách Sáng Thế, thì đây là trình thuật 1 hay là 2 đây? Trình thuật 1. Có nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong vòng 6 ngày và ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi. Và khi Chúa tạo dựng mọi sự thì Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp. Tất cả đều tốt đẹp. Thế nhưng ngay sau đó thì sách Sáng Thế cho ta thấy có phải mọi sự nó cứ tốt đẹp mãi không?
Không.
Không có. Anh chị còn nhớ rõ lắm. Ngay sau đó ở chương 3 đó thì Adam và Eva bị cám dỗ, rồi hai ông bà sa ngã, rồi Thiên Chúa chúc giữ cả Adam, cả Eva, cả con rắn. Nhưng mà cùng với lời chúc dữ đó thì Thiên Chúa lại mở ra một viễn tượng bằng lời hứa cứu độ. Dòng giống của người nữ sẽ đập nát đầu người. Người ta gọi đó là tin mừng đầu tiên. Sau đó thì Ngài bắt đầu thực hiện cái lời hứa cứu độ đó. Trước hết là bằng cách kêu gọi nhân vật nào vậy?
Abraham.
Nhân vật Abraham. Bài đọc thứ hai trong đêm vọng phục sinh nói về Abraham ở sách Sáng Thế chương 22. Và thế nhưng mà theo các anh chị nhớ thì cái chỗ này là chỗ mà Chúa gọi Abraham hay là chuyện gì? Sáng Thế 22 hả?
Tế lễ Isaac chứ.
À đấy, không phải là cái phần mà Chúa gọi Abraham, mà là lễ tế. Tức là khi Chúa gọi Abraham thì Chúa hứa với ông là sẽ làm cho ông trở thành cha một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Nhưng mà trong thực tế thì ông ấy già quá rồi mà không có một mụn con nào hết. Và bà vợ ông ấy thì tốt lành quá thể. Bà ấy lại tự nguyện là đề nghị ông ấy, thôi thì đấy tôi có đứa hầu gái đó, thì để dành cho ông để có đứa con nối dõi tông đường. Chuyện hiếm có nhỉ. Và khi Abraham ăn ở với người hầu gái đó thì sinh ra một đứa con là
Ismael.
Thế nhưng Thánh Kinh nói rằng đây không phải là đứa con của lời hứa, mà là đứa con của xác thịt. Còn đứa con của lời hứa thì sau này được sinh ra từ chính lòng dạ của bà Sarah, mặc dù tuổi bà đã già. Và khi sứ thần loan báo là bà sẽ có thai và sinh con thì bà ấy cười. Chúng ta cứ nhớ cái bài đọc Thánh Kinh là bà ấy cười. Và người con đó tên là Isaac. Nhưng mà chưa hết chuyện. Khi Isaac lớn lên thì Thiên Chúa lại đề nghị với tổ phụ Abraham là hiến dâng đứa con đó cho Chúa. Nhiều khi mình đọc chuyện Thánh Kinh đó, mình cứ coi như chuyện cổ tích và nó không có liên quan gì đến mình, cho nên mình không có cảm thấy rung động. Chỉ giả như bây giờ anh chị mà đặt mình vào trường hợp của tổ phụ Abraham, đã già như vậy mới có được một đứa con, tương lai của mình là ở đấy, mà bây giờ Chúa đòi mình dâng nó cho Chúa thì quả thật là quá đáng. Hả? Quá đáng. Giống như Đức Cha Trương hôm nọ Ngài đến đây thăm, có phải thăm lớp chúng ta không nhỉ? À, thăm lớp thứ năm. Tình cờ Ngài đi họp ở bên kia rồi Ngài sang đây. Ngài bảo Ngài làm lễ cho một nhóm nhân viên ở trong chủng viện, có cả con cái họ dự lễ, đến đến phần kinh tiền tụng. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Cái thằng bé nó trả lời là thật là quá đáng. Nó trả lời rất là hồn nhiên. Cả nhà thờ không làm lễ được nữa. Nhưng mà trong trường hợp của tổ phụ Abraham thì xem ra Chúa thật là quá đáng. Có mỗi đứa con mà Chúa bắt dâng cho Chúa. Nhưng mà mỗi khi tôi đọc cái câu chuyện này này thì tôi hay suy niệm điều này, là ngày hôm nay ta đứng từ Tân Ước mà đọc lại những chuyện Cựu Ước, ta đứng ở dưới chân thập giá của Chúa Giêsu mà đọc lại những chuyện Cựu Ước, ta phải khám phá một ý nghĩa mới. Ngày xưa tổ phụ Abraham dâng đứa con duy nhất cho Chúa, nhưng mà cuối cùng thì có thiên thần hiện đến ngăn lại bàn tay cầm dao định đâm xuống đứa con của mình. Nhưng mà trên đồi Can Vê, khi Thiên Chúa hiến dâng người con duy nhất cho nhân loại thì không có bàn tay nào ngăn lại cả. Cho nên thay vì chỉ ngưng lại ở tổ phụ Abraham, phải thấy trong câu chuyện đó hình bóng của chính Thiên Chúa hiến dâng người con duy nhất cho nhân loại. Và như vậy thì tình thương của Chúa đi xa hơn nhiều tình thương của Abraham cũng như của chúng ta. Thiên Chúa bao giờ cũng đi bước trước hết và cũng làm hơn chúng ta. Mình đọc chuyện Abraham thì ngồi than thở và Chúa thật là quá đáng. Mà mình quên là mình mới thật là quá đáng. Người Kitô hữu đọc Thánh Kinh Cựu Ước khác với lại người Do Thái đọc ở chỗ đó. Ta đứng từ chân thập giá của Chúa Giêsu mà đọc Thánh Kinh Cựu Ước nó khác hơn là người không tin vào Chúa Giêsu. Khám phá một cái ý nghĩa mới, một chân trời mới. Thế ở đây này là lễ tế của Abraham hiến dâng Isaac. Và các anh chị còn nhớ là sau Isaac, tổ phụ Isaac có mấy người con vậy?
Dạ có hai.
Có hai. Một người tên là gì?
Esau
và
Jacob.
Esau là anh, Jacob là em. Nhưng mà cuối cùng thì ông em chiếm quyền trưởng nam. Và Jacob sau này đổi tên thành Israel. Và tổ phụ Jacob có bao nhiêu người con?
12 người con.
Trong số 12 người con đó thì có một nhân vật nổi tiếng ở trong Thánh Kinh, đó là
Giuse.
Và từ cái chuyện của Giuse bị bán sang bên đất Ai Cập mới có cái chuyện là dân Israel sang định cư ở bên Ai Cập. Lâu lâu phải nhắc lại cho nhớ chứ không quên hết. Rồi đến khi mà tổ phụ Giuse qua đời rồi thì ông vua Ai Cập ông ấy không còn đối xử tốt với người Do Thái nữa, mà ông ấy bắt đầu hành hạ và bóc lột ức hiếp. Thì lúc bấy giờ Chúa sai ai đến để giải thoát họ nhỉ? Môsê. Và bài đọc thứ ba chúng ta đọc là sách Xuất Hành. Ấy, nó đi thứ tự theo lịch sử cứu độ này. Bài đọc thứ ba là sách Xuất Hành. Và trong đêm vọng phục sinh đó là ta đọc sách Xuất Hành ở chương 14. Tức là phần nói về việc dân Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Vua Pha-rô của Ai Cập cho phép dân Do Thái ra đi. Đến khi người ta ra đi rồi thì ông bắt đầu ông tiếc, bởi vì không có nhân công làm việc, làm sao hoàn thành được các công trình. Cho nên ông ấy sai lính đuổi theo bắt lại. Thế là dân Do Thái ở trong cái hoàn cảnh đằng trước thì là biển mà đằng sau thì là quân thủ. Thế thì lúc bấy giờ Chúa mới biểu dương uy quyền. Mô-xê đưa gậy ra thì biển rẽ ra và tạo thành một lối đi, và dân đi giữa lòng biển khô cạn. Tôi chỉ nhắc thế là các anh chị nhớ cái câu chuyện chúng ta đã từng học, đã từng phân tích ở trong sách Xuất Hành rồi. Thế thì khi mà dân Do Thái thực hiện cái cuộc xuất hành, tức là ra khỏi đất Ai Cập và bắt đầu một hành trình đi về miền đất mà Chúa hứa ban. Cái hành trình bao nhiêu năm nhỉ? 40 năm. Và mùa chay của chúng ta cũng là 40 ngày. Mà Chúa Giê-xu thì ăn chay cũng 40 ngày. Đấy là lý do mà mùa chay bắt đầu không phải bằng Chúa Nhật, mà là bằng thứ tư lễ cho. Bởi vì nếu mà ta tính từ Chúa Nhật thì 5 tuần mới có 35 ngày, phải không? Phải cộng thêm thứ bảy, thứ sáu, thứ năm, thứ tư nữa thì mới thành 40, tròn 40 ngày. Thế sau cái hành trình sa mạc rồi, dân Do Thái được vào đất hứa rồi, trở thành những người tự do rồi. Mọi sự đã xuôi sẵn chưa? Đấy, anh chị học đọc hết sách lịch sử rồi thì mình sẽ thấy nó đâu có xuôi sẵn đâu. Dân lại bắt đầu bị cám dỗ, bỏ Chúa rồi chạy theo các ngẫu tượng, các thần ngoại lai, từ vua cho đến dân. Và cuối cùng thì hậu quả là lưu đày. Đấy. Và trong cái khung cảnh lưu đày này bắt đầu xuất hiện các ngôn sứ. Thực sự các ngôn sứ làm việc ở trong thời gian trước lưu đày nữa cơ, nhưng mà đặc biệt ở trong thời lưu đày. Và như thế sau 3 bài đọc thuộc về ngũ thư sáng thế này và xuất hành, chúng ta có những bài đọc từ sách các tiên tri mà lớp này cũng học hết rồi. Tiên tri Isaiah, rồi tiên tri bài số 5 là tiên tri Baruch, bài số 6 là tiên tri Ezekiel. Có đủ chưa hay là thiếu bài nào nữa đây? Vâng, Isaiah là rất quan trọng, cho nên là có 2 lần cơ nhé. Bản văn thứ nhất của Isaiah đó là trong khung cảnh lưu đày Babylon thì tiên tri Isaiah công bố cho dân. Tình thương của Thiên Chúa là một tình thương bền vững. Mà chính vì Ngài yêu thương dân bằng một tình thương bền vững như vậy, cho nên Ngài sẽ không bỏ rơi dân. Dù dân có phản bội đi nữa thì Ngài vẫn một lòng yêu thương và giải thoát. Đấy là nội dung chính. Còn bản văn thứ hai đó, Isaiah 55 đó, thì nói với chúng ta điều này: ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Cái từ giao ước vĩnh cửu đó, các anh chị gạch ở dưới, nó quan trọng. Giao ước vĩnh cửu. Tôi nói là quan trọng là vì thế này: mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ, đọc lời truyền phép ở trên bánh rồi nè, thì linh mục đọc lời truyền phép ở trên rượu. Và lời truyền phép ở trên rượu có câu thế này: các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu làm sao? Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Có 2 yếu tố: máu giao ước mới và vĩnh cửu. Chúng ta đã biết rồi, ngày xưa đó thực hiện giao ước á là phải có máu, phải không? Abraham ký kết giao ước với Thiên Chúa làm sao? Xẻ thịt con vật ra để hai bên rồi thì hai bên ký kết giao ước đi ở giữa. Môsê đại diện dân Israel ký kết giao ước với Chúa làm sao? Cũng lấy máu vẩy lên bàn thờ và vẩy lên dân chúng. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài đại diện cho nhân loại để ký kết một giao ước với Thiên Chúa cũng phải bằng máu. Và giao ước đó vừa là một giao ước mới mà là giao ước vĩnh cửu, kéo dài mãi. Cho nên tôi mới nói với các anh chị để ý cái từ giao ước vĩnh cửu. Và sau đó cũng trong khung cảnh lưu đày thì tiên tri Baruch kêu gọi dân là hãy dõi theo ánh sáng của Chúa mà tiến bước về chốn huy hoàng. Có nghĩa là mở ra một cái viễn tượng tươi sáng lắm. Rồi đến tiên tri Ezekiel, cái bài đọc của Ezekiel thì có một câu rất quen đối với chúng ta. Đó là Chúa nói ta sẽ cất khỏi lòng các ngươi trái tim chai đá mà thấy vào đó bằng trái tim biết yêu thương. Hình như ở trong sách thánh ca của mình không có. Có bài hát đấy hả? Tôi nhớ cha Thành Tâm có một cái bài ngài viết hay lắm về cái tư tưởng của Ezekiel. Xin đặt cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí Chúa vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và thay thế bằng quả trái tim biết yêu thương. Cha Thành Tâm viết cái bài hay lắm, dựa vào lời ở trong sách tiên tri Ezekiel. Sau đó thì chúng ta có bài thánh thư và tin mừng phục sinh. Mục đích của tôi khi mà nói đến cái cấu trúc các bài đọc này này là để các anh chị thấy cả một cái diễn tiến của lịch sử cứu độ từ sáng thế cho đến việc kêu gọi tổ phụ Abraham, rồi giải thoát dân qua cuộc xuất hành, rồi đến lời loan báo của các tiên tri trước khi dẫn vào Chúa Giêsu Kitô. Cả một cái diễn tiến của lịch sử cứu độ mà nhiều khi mình không có để ý.